Lão mạnh dạn hơn lên. Lão vào ngay một nhà hàng mà chủ nhân đang đếm tiền. Lão điền chủ thấy cả một đống tiền bạc trước mặt, lão không chịu được, bèn đưa tay giơ lấy và lập tức có tiếng la lên.
Ăn cướp bà con ơi, bắt lấy nó!
Và những cú đấm như mưa đấm túi bụi vào người lão. Lão phải mệt ứ hơi mới thoát thân được về nhà. Ông chủ Hà Tiện mừng sinh nhật. Ngày xưa có một tay địa chủ ham tiền không ai bằng. Người ta quên mất tên thật của ông ta từ lâu, mà họ chỉ gọi ông ta bằng cái biệt danh là ông Hà Tiện. Ông Hà Tiện có ba người con gái, và như thế là có ba chàng rể. Theo tôi thì chắc ba chàng rể chẳng ưa gì ông bố vợ, rồi các bạn sẽ thấy. Năm ấy, lão Hà Tiện ăn mừng sinh nhật, lão ta nghĩ ngay đến quà của con cái tặng. Nhưng người ta đã biết rõ tính khí của nhau, và lão địa chủ cũng biết rõ con gái và các chàng rể. Lão thấy cần phải gọi chúng lại để nói cho chúng biết sở thích của mình. Lão nói, ta muốn mỗi đứa đem đến cho ta một thùng rượu vang. Mấy chàng rể giận lắm, cả một số tiền lớn như vậy để mua rượu vang sao? Nhưng phải ráng mà chịu thôi. Bỗng người rể cả mới nảy ra một ý. Thế nào hai chú em kia cũng mang rượu đến, cho nên ta chẳng cần đem cũng được. Ta đem một thùng nước lạnh đến là được rồi. Xong rồi ta trộn vào hai thùng rượu kia, chẳng ai thấy đâu. Một ít nước trong rượu chẳng làm cho rượu dở bớt đi mấy phần. Oái oăm thay là hai chàng rể kia cũng đau đớn vì phải đem đến một số rượu nhiều như thế. Trong lúc này, lão Hà Tiện đã đặt ngoài sân một cái thùng lớn để các chàng rể đổ rượu vào đấy. Nhưng lão nghĩ rằng không nên để thùng trống như thế. Lão nghĩ, đổ toàn rượu vào thôi thì phí biết bao. Nếu mình đổ vào một ít nước thì chắc chẳng ai biết đâu. Nghĩ thế, lão bèn cho nước vào. Đến ngày sinh nhật, các chàng rể đến nhà bố vợ. Và như ý định đã có sẵn từ trước, tất cả đều đổ rượu trong cái thùng lớn. Chàng rể đầu nói, con đem đến biếu bố rượu ngon đây, rượu này thơm đến ba dặm. Người rể thứ hai nói, chưa thấm vào đâu, rượu của tôi chỉ uống một ly đã say. Người rể thứ ba nói, rượu của tôi còn tuyệt hơn nữa, chỉ ngửi thôi là đã say rồi. Lão Hà Tiện rất hãnh diện về các chàng rể, rồi đến trưa thức ăn dọn ra. Nào, ta nhắm rượu đi nào. Lão Hà Tiện nói, vừa cầm ly rượu đưa lên miệng. Chắc lão hưng phấn lắm. Nhưng khi nếm vào, lão chẳng thấy có mùi vị gì hết, như nước lã thôi. Lão nghĩ, đáng lý ra ta không nên đổ nước vào thùng mới phải, ta đã làm hỏng rượu rồi. Nhưng lão lại lớn tiếng, ôi rượu ngon tuyệt vời. Các chàng rể lần lượt múc rượu uống, cả ba đều nghĩ, thật lạ, toàn là nước như thế này. Nhưng tất cả đều làm ra mặt sung sướng như đang được uống rượu hảo hạng. Anh chàng làm thuê trong trại tự nhủ, mình phải nếm tí rượu mới được, tất cả mọi người đều khen rượu rất ngon kia mà. Đoạn anh lén đến múc một ly. Úi chà! Anh ta thốt lên, vừa nhổ rượu ra hết. Không biết các tiểu chủ biếu bố vợ thứ rượu quái quỷ gì thế này, lạc nhách hà! Ông chủ chiếc cối xay và thiên thần. Các bạn có biết ngày xưa ở trên trời người ta xay bột như thế nào không? Trên đó không có máy xay. người ta phải thắng trâu hay con vật nào kém trí hơn của nhà trời để xây lúa. Một hôm, Thượng Đế biết được ở hạ giới người ta xây bột bằng bánh xe chạy bằng sức nước. Thượng Đế mới nghĩ, ta phải có một bánh xe như thế để xây bột mới được. Cho nên Ngài quyết định cử một thiên thần xuống hạ giới để học tập. Vị sứ giả này cởi một đám mây trắng xuống đất, rồi đi thẳng đến chỗ có máy xay chạy bằng sức nước. Bánh xe đang quay theo nhịp nước chảy rì rào. Vị sứ giả nhà trời đứng ngắm, há hốc miệng ngạc nhiên. Vị thần nghiên cứu hoạt động của bánh xe, xem đầy đủ các chi tiết. Cuối cùng, Ngài quyết định đếm số bánh của bánh xe. 1, 2, 3, 30, 100, 400, 1789, 1.620.000. Vị sứ thần mệt quá, ngồi thở dốc. Rồi Ngài lại đếm nữa, đếm mãi. Lũ người thật ngu, chúng không thấy sao? Sao quá nhiều cánh như thế này? Ngài lẩm bẩm. Ông chủ cối xay nghe được, bèn trả lời một cách tinh quái. Nè ông ơi, có lẽ ông không biết đếm đến 40 rồi.
Biết chứ, ta biết đếm tới mấy trăm ngàn luôn mà.
Vị thần đáp rất tức giận, nhưng ta đã đếm đến 2.081 rồi mà chưa hết đó. Ngài nói cái gì kỳ quặc thế? Cái cối xay này chỉ có 37 cánh quạt thôi, không hơn một cánh. Rồi ông ta cho bánh xe ngừng quay để vị sứ giả đếm. Thật vậy, bánh xe chỉ có 37 cánh quạt, không hơn một cánh. Bọn người các anh thật là khôn ngoan. Vị thần thở dài phục lăng, ông ta chào bác xay bột rồi bay lên trời. Hớn lăng bắt nhốt mặt trời. Trên hữu ngạn sông Thảo Hải có một ngôi làng. Gần ngôi làng có một ngọn đồi. Trên ngọn đồi có đền thờ hớn lăng. Trên đỉnh ngọn đồi có một tảng đá mà người ta không biết đã có từ bao giờ, còn in lại dấu một chiếc giày. Chính nơi này có liên quan đến truyền thuyết về hớn lăng, người đã bắt được mặt trời. Ngày xưa, rất xưa, đến nỗi không ai nhớ, ở trên trời có 7 mặt trời cả thảy. Mặt trời đua nhau mà quay, ôi ồn ào kinh khủng. Mặt trời này vừa lặn là mặt trời kia mọc lên, rồi mặt trời khác hiện ra ở chân trời. Luôn luôn mặt trời mọc, hầu như không có đêm, vì luôn luôn có mặt trời hiện ra trên bầu trời. Ôi thật là nóng khủng khiếp. Người ta hụt hơi dưới ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt. Bánh bột vừa để lên tường, chớp mắt một cái là chín ngay. Nhưng người ta không khoái như thế, họ phàn nàn. Thật không chịu nổi. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, họ chẳng biết làm sao. Lúc ấy có một thanh niên tên là Hớn Lăng, anh ta to cao lực lưỡng như cây bua lô. Một hôm, Hớn Lăng quá bực mình, anh nhất quyết đi bắt và trừng phạt những cái mặt trời mất nết kia. Nhưng để bắt được mặt trời đâu phải dễ, Hớn Lăng không bắt được mặt trời nào hết. Rồi có khi mặt trời đầu tiên trượt vào giữa các ngón tay, thì không biết sao, mặt trời biến đâu mất. Khó lắm, khó làm theo phương pháp này lắm. Thế là Hớn Lăng ngồi ôm đầu suy nghĩ. Rồi một hôm, anh nghĩ ra cách. Anh lấy một cái đòn gánh giống dân làng dùng để gánh hai đầu hai gói hàng. Thay vì móc hai đầu gói hàng, Hớn Lăng móc hai đầu hai quả đồi. Và anh làm việc thật là gian khổ. Ngay khi bắt được một mặt trời là anh nhanh như chớp đẩy mặt trời ngay vào dưới ngọn đồi để cho nó khỏi thoát, rồi lại đi bắt mặt trời khác. Anh hết sức vất vả mới bắt được 6 mặt trời. Nhưng cuộc đuổi bắt này làm cho anh kiệt sức. Anh không biết mình đang ở đâu và còn bao nhiêu mặt trời nữa để bắt. Rồi anh đến hữu ngạn sông Thảo Hải. Anh quá mệt đến nỗi không cất bước được. Hớn Lăng bèn ngồi trên một tảng đá và tháo giày ra. Anh thấy giày mình đầy cả sỏi nhỏ. Anh vừa đổ sỏi ra khỏi giày vừa cào nhau. Thật bực mình, tại chúng bay mà tao phải đi lại khó khăn. Bỗng nhiên những viên sỏi ấy biến thành ngọn đồi. Hớn Lăng nằm dài trên đồi để nghỉ ngơi. Rồi anh mang giày vào, vác đòn gánh lên vai, xuống đồi để tiếp tục cuộc đuổi bắt. Anh đi, đi thật lâu, không thấy bóng dáng mặt trời đâu hết.
Chúng trốn hết rồi, Hớn Lăng nói lớn, nhưng ngay lúc ấy, một mặt trời nhỏ rụt rè hiện ra ở chân trời. Ngươi làm cái gì đó? Hớn Lăng la lên, vừa phóng về phía mặt trời. Mặt trời đáng thương sợ đến nỗi nó đỏ lên rồi biến mất. Hớn Lăng đi về phía dưới chân trời, lục tìm mặt trời khắp các ngóc ngách, nhưng không thấy. Anh chợt thấy một đám nông dân cười vang, ra dấu cho anh. Họ la lên. Hớn Lăng, đừng nhọc công đi tìm nữa, chỉ còn có một mặt trời thôi.
Tại sao các anh biết? Hớn Lăng hỏi.
Này nhé, tôi đang đi ra đồng, thì bỗng tôi thấy vật lạ. Giữa những con kênh đào, có một mặt trời rất nhỏ, đang khóc nức nở. Tôi hỏi nó có chuyện gì thế? Nó vừa khóc hu hu vừa đáp. Chúng tôi là 7 mặt trời, Hớn Lăng bắt nhốt vào đồi hết 6 đứa em, chỉ còn lại một mình tôi côi cút trên đời. Hớn Lăng phá ra cười rồi nói.
Thôi được, vì nó là mặt trời cuối cùng nên tôi có thể để yên cho nó, nhưng hãy gọi nó đến đây, tôi phải nói chuyện với nó mới được.
Dân làng đem chú mặt trời đến cho anh. Mắt mặt trời còn đỏ hoe vì khóc. Hớn Lăng nói,
này mặt trời, hãy nghe ta nói đây, ta sẽ để cho ngươi yên, nhưng ngươi phải hứa với ta một việc là ngươi không được biếng nhác nhé. Buổi sáng phải dậy vui vẻ ở phương đông và buổi chiều đi ngủ ở phương tây. Khi mọi người làm việc, ngươi phải rọi sáng cho họ, và khi họ muốn đi nghỉ thì ngươi phải đi trốn và biến nhỏ như con chuột, không gây một tiếng ồn, nghe chưa?
Dạ, nghe rồi, tôi sẽ làm theo lời ông.
Mặt trời ngoan ngoãn đáp, vừa thúc thích, rồi nó đi ngủ. Kể từ hôm ấy, trái đất chỉ có một mặt trời phục vụ rất tốt cho con người.
Hồ Lệ.
Dòng sông Minh chảy qua tỉnh Tứ Xuyên, phải lách mình len lỏi qua 80 cái hồ nhỏ mà người ta gọi là Hồ Lệ. Chắc các bạn không biết cái tên này do đâu mà có chứ gì. Vậy thì xin các bạn nghe câu chuyện sau đây. Đã xưa lắm rồi, trong làng có một tên địa chủ rất hung ác và tâm địa xấu xa, đến nỗi người ta đã đặt cho lão một cái tên là Cọp Đen. Ruộng đất của lão cò bay thẳng cánh, và trên bàn ăn của lão thì chẳng thiếu thứ gì. Lão ăn mặc toàn lụa là gấm dốc và bóc lột dân nghèo không thương xót. Khốn thay cho kẻ nào không trả địa tô cho lão đúng thời hạn. Trong làng có một cậu con trai tên Huỳnh Bằng sống với mẹ già. Cha cậu đã chết từ lâu vì bị tên cọp đen hành hạ dã man. Huỳnh Bằng còn nhỏ, chưa đủ sức làm nông, cho nên cậu phải đi câu cá hàng ngày rồi đem cá bán cho những quán ăn gần đấy. Một hôm, ngồi trên bờ sông câu cá, mãi cho đến chiều tối mà cậu vẫn không câu được con cá nào. Cậu định về thì bỗng cần câu cong xuống. Cậu nắm cần giật lên, nhưng chắc lưỡi câu đã mắc kẹt ở dưới đáy sông rồi. Cần câu không nhúc nhích được một tí nào. Chắc là có con cá lớn rồi đây. Huỳnh Bằng vừa nghĩ, vừa giữ cần câu đang cong dòng thật chặt. Sau một hồi gắng sức, cậu lôi lên được một con cá thật lớn. Lớn và lóng lánh, dải cá vàng lấp lánh quanh miệng và khắp phần đuôi. Huỳnh Bằng, ta xin ngươi hãy thả ta ra. Ta sẽ đền ơn cho ngươi. Cá nói được tiếng người, nó rên rỉ van xin. Huỳnh Bằng thấy tội nghiệp nó, bèn thả nó xuống sông. Một lát sau, con cá lại hiện ra trên mặt nước, lội vào bờ, để trên bờ một viên ngọc lớn sáng. Cá nói, ngươi hãy giữ lấy, kể từ hôm nay, cuộc sống của ngươi sẽ trở nên sung túc. Huỳnh Bằng về nhà kể hết câu chuyện cho mẹ nghe. Ôi con ơi, chúng ta làm gì với viên ngọc này? Ngọc thì chỉ dùng cho các nhà giàu, có lẽ chúng ta phải đem bán thôi. Mẹ cậu nói. Bà buồn bã đem viên ngọc giấu trong thùng đựng gạo. Tối đến, bà mẹ đến múc gạo ở thùng, bà thấy mức gạo trong thùng không hạ xuống, mà thùng gạo vẫn đầy, gạo lại vừa đẹp vừa trắng. Bà la lên. Ôi con ơi, viên ngọc có phép tiên! Bà liền bỏ viên ngọc vào trong cái bao tiền, trong bao chỉ còn có một đồng bạc. Mới để viên ngọc vào bao, bà thấy cái bao phồng lên mãi, cho đến khi tiền đầy bao. Những điều con cá nói với con quả là đúng rồi, kể từ hôm nay chúng ta sẽ chẳng còn thiếu thốn nữa. Bà mẹ nói tiếp. Và từ đó, cuộc sống của họ không còn thiếu thốn nữa. Huỳnh Bằng không lấy thế làm hãnh diện, mà cậu ta vẫn kiên cường như trước, vẫn cầm cần câu đi câu hàng ngày. Một hôm, bà mẹ ở nhà một mình, bà bỗng thấy người vợ của tên địa chủ đi vào nhà. Nè bà già kia, bà hãy thú thật, hai mẹ con bà là đồ ăn trộm đi. Vợ tên địa chủ nói, giọng điêu ngoa. Trời đất ơi, hai mẹ con tôi không bao giờ ăn trộm của ai cái gì. Bà mẹ tức tối nói. Vậy sao hai mẹ con bà nghèo khổ xác xơ như vậy mà lúc này có vẻ béo tốt quá hen? Rồi trong nhà không thiếu thứ gì, có đầy đủ cơm ăn áo mặc, không đi ăn trộm thì làm sao mà có được như vậy chứ? Chắc tôi phải đi báo quan cho tòa biết để tòa đưa ra ánh sáng vụ này. Đem quan tòa ra dọa với dân nghèo thì thật là khủng khiếp. Khi người ta nghèo, khó mà nói cho quan tòa nghe được. Thôi 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 được, để tôi xin kể chuyện này cho bà nghe, nhưng mà xin bà đừng nói cho ai biết hết. Bà mẹ năn nỉ. Thế là vợ tên địa chủ biết được chuyện kỳ lạ này. Mụ ta lắng nghe, vô cùng kinh ngạc, rồi quay về nhà. Bà mẹ kể lại cho con nghe. Huỳnh Bằng liền la lên. Thế là nguy cho chúng ta rồi mẹ ơi! Cậu vừa nói xong thì ngoài cửa đã có tiếng đóng cửa rầm rầm. Ba mẹ vừa run vừa chạy ra mở cửa. tên địa chủ và bọn tay chân xông vào, hắn ra lệnh. Lục hết khắp nhà cho tao. Bọn côn đồ liền lục lọi khắp nơi, nhưng chúng không tìm được cái gì hết.
Khai ra đi, mày giấu viên ngọc ở đâu?
Lão địa chủ rít lên tức giận, rồi lão nắm cổ Huỳnh Bằng. Cậu bé cố đứng vững và ngậm chặt hai hàm răng lại. Ngay khi ấy, một tên lính đánh Huỳnh Bằng, cậu thót người lên rất mạnh đến nỗi viên ngọc cậu đang ngậm trong miệng trôi vào trong họng.
Tốt lắm, mày không nói phải không? Ngày mai ra trước quan tòa coi thử mày có khai không.
Tên địa chủ dọa. Lão bỏ đi, bọn lính cũng đi theo. Bà mẹ hoảng hốt quay qua nhìn con, bà la lên.
Ôi con ơi, sao con lại như vậy? Tại sao mắt con trông khủng khiếp như thế?
Ôi, mẹ ơi! Cậu bé thở mệt nhọc.
Con đã nuốt viên ngọc rồi. Con cảm thấy tim đập mạnh, đập rất mạnh. Mắt thì nóng như lửa đốt. Ôi, mẹ ơi, khó thở quá.
Con có cần gì không con? Mẹ có thể giúp gì cho con được không? Bà mẹ lo sợ hỏi.
Con khát quá mẹ ơi. Cậu con trai nói nhỏ. Thì ra ngoài thùng uống nước đi con.
Bà mẹ nói. Huỳnh Bằng chạy ra thùng và uống một hơi hết sạch thùng.
Ôi, vẫn còn khát, con khát quá.
Cậu than vãn rồi chạy ào ra sông. Bà mẹ chạy theo, bà la lên thất thanh.
Con ơi, con đi đâu vậy? Con ra sông làm gì vậy?
Huỳnh Bằng chạy đến sông, nằm xuống bờ sông và uống mãi cho đến hết nửa dòng sông. Khi ấy, mây đen kéo đến ở chân trời, rồi bầu trời đen kịch, gió thổi lên thật mạnh. Bà mẹ nhìn con, bà sững sờ kinh ngạc. Cậu con trai Huỳnh Bằng của bà dần dần biến dạng thành một con rồng.
Ôi! Huỳnh Bằng của mẹ, đừng bỏ mẹ mà đi.
Bà mẹ khóc, nắm lấy một chân con, nhưng Huỳnh Bằng đã thành rồng rồi, chỉ có cái chân bà mẹ đang ôm là chân người.
Con ơi con đi đâu vậy? Con đành lòng bỏ mẹ sao?
Bà mẹ hỏi giọng gian nài.
Mẹ ơi, mẹ thân yêu ơi, con rất đau đớn phải xa mẹ, nhưng con phải đi thôi, bởi vì con đã hóa thành rồng rồi.
Và gió lại thổi mạnh, nâng con rồng lên cao, rất cao đến tận mây.
Con ơi, con quay về đi, hãy nhìn mẹ lần nữa đi con.
Bà mẹ khốn khổ la lên. Rồng quay lại, cặp mắt nảy lửa của nó nhỏ xuống một giọt nước mắt nóng hổi một bên sông.
Con ơi con, hãy nhìn mẹ lần nữa đi con.
Bà mẹ van xin, lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống. 80 lần bà mẹ gọi con, 80 lần con rồng quay xuống, và 80 giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra từ đôi mắt long lanh rực lửa của nó. Vì vậy, bây giờ người ta thấy trong những khúc quanh của dòng sông Minh có 80 cái hồ nhỏ mà người ta gọi là Hồ Lệ.
Thank you.
Lỗ Bang và em gái xây cầu ra sao? Nếu một hôm nào bạn đến Triều Châu, bạn sẽ thấy ở đó có hai cái cầu. Một cái gọi là cầu lớn bằng đá, và cái kia là cầu bé. Không ai biết rõ kích thước cầu lớn, vì người ta chưa bao giờ đo được. Nhưng người ta kể rằng một hôm nọ, có một đứa bé từ trên cầu rớt xuống sông, và trước khi nó chạm đến mặt nước sông, thì nó đã thành một ông già, râu tóc bạc phơ. Dĩ nhiên là cầu nhỏ nhỏ hơn, nhưng người ta cũng không tin là nhỏ hơn bao nhiêu, vì người ta cũng nói rằng một hôm nọ, một cái trứng chim ác là rơi ở tổ nằm dưới gầm cầu. Đến khi rơi tới gần mặt sông, thì cái trứng đã nở thành con chim ác là con, có đủ lông cánh và bay đi. Hai cây cầu này đã có từ thuở Hồng Hoang, nhưng vào thời Lỗ Bang thì chưa có. Người ta kể rằng vào một sáng đẹp trời, Lỗ Bang ra chợ ở thành phố Triều Châu. Từ xa, ông đã thấy tường thành rồi. Tường thành dương lên trên dòng sông. Khi đến gần, ông thấy một cảnh tượng sinh động hiện ra trước mắt. Người đông đúc chen chúc nhau trên bờ sông, người buôn bán, kẻ gánh gồng, khách hành hương, tất cả chen lấn cãi cọ, la hét để giành nhau qua sông trước, vì chỉ có hai chiếc đò ngang chở khách nên không làm sao chở hết mọi người một lượt được. Lỗ Bang hỏi họ, tại sao mọi người không xây một cây cầu? Ý kiến hay đấy, một người đáp. Nhưng chúng tôi chưa tìm được người nào ở đây có năng lực để xây. Chắc ông không phải người ở đây, cho nên không biết phong thổ ở đây. Ông có biết sông ở chỗ này rộng đến 10 dặm không? Thế là Lỗ Bang quyết định xây cầu. Nhưng ông lại có một người em gái. Ngay khi vừa nghe kế hoạch của anh, nàng chạy đến trách cứ anh mãi. Tại vì ông không nghĩ đến nàng. Nàng cầu khẩn ông, gian xin ông thật lâu đến nỗi cuối cùng Lỗ Bang phải nói. Thôi được, vì cô cứ khăng khăng đòi xây cầu cho được, vậy thì chúng ta xây hai cái, mỗi người xây một cái, và để xem ai là người xây tốt nhất và nhanh nhất. Chúng ta bắt đầu vào sáng mai, lúc gà gáy canh một. Bằng lòng thôi, cô em đáp. Và cả hai đều lo xây cầu của mình. Lỗ Bang xây cầu ở phía tây thành phố, em gái ông Lỗ Cương xây ở cực nam thành phố. Lỗ Cương bắt tay vào việc ngay, nên chưa đến nửa khuya là nàng đã làm xong. Chắc mình thắng rồi, nàng vui mừng nói, rồi chạy đến phía tây để xem công việc của anh trai đến đâu rồi. Chẳng có dấu vết gì về cầu hết. Không có ai trên bờ sông hết, chỉ có dòng sông cuộn sóng ầm ầm thôi. Lỗ Bang đâu rồi nhỉ? Nàng tự hỏi, rất ngạc nhiên. Bỗng nàng nhìn qua bên kia sông, thấy có bóng người trên sườn núi Tài Sinh Chấn. Chắc là anh ấy đấy, nàng reo lên một mình. Nhưng anh ấy đẩy cái gì thế nhỉ? Chắc không phải là một con cừu. Lỗ Cương thấy anh mình đến gần sông, và nàng thấy ông ta đẩy đằng trước mình những tảng đá trắng khổng lồ. Ôi, đá đẹp làm sao! Nàng thở dài thèm khát. Cầu của anh ấy chắc đẹp và vững vàng hơn cầu của ta. Nàng bèn chạy vội về chỗ cầu của mình và trang hoàng những bức chạm trổ đẹp đẽ. Đêm càng trôi qua, Lỗ Cương càng nhanh tay làm ra những con chim lửa, những đóa hoa kỳ lạ và nhiều thứ trông rất thơ mộng. Nàng ngắm nhìn tác phẩm của mình, lòng vui sướng vô cùng. Thế là đủ rồi, nàng tự nhủ. Vừa khi trời bắt đầu sáng ở phương đông, nàng lại chạy qua chỗ anh trai mình đang xây cầu. Nàng đứng ngạc nhiên, không nói được nên lời. Một cây cầu vươn lên, đồ sộ huy hoàng trắng toát.
Lỗ Bang chỉ còn đặt 2 viên đá nữa là xong. Lỗ Cương bắt chước tiếng gáy của con gà trống để dọa anh mình. Lỗ Bang giật mình nhổm người nhảy đến, lấy 2 viên đá cuối cùng đem ráp vào cầu. Vừa xong thì gà bắt đầu thức dậy và cùng nhau gáy vang trời. Lỗ Bang thắng cuộc, ông ta làm xong cầu trước khi gà gáy, và cầu ông lại vừa chắc chắn, vừa đẹp hơn cầu của cô em gái. Ông rất tự hào về cây cầu. Ông đến đứng ở đầu cầu, khoan khoái nhìn mọi người qua lại. Người đi bộ, ngựa kéo xe chở hàng nặng nề, lừa thồ hàng nặng trịch. Tên tuổi Lỗ Bang bay đi quanh vùng, sứ thần của gió mang tin này đến tận đảo Bồng Lai, nơi các vị bác tiên đã sống vào thời Hồng Hoang. Chúng ta phải đi xem thử ra sao. Trương Quả Lão, một vị trong bác tiên nói. Rồi ông thắng yên lên con lừa mặc áo đẹp, người bạn bất ly thân của ông. Ông chất lên yên mặt trời và mặt trăng, rồi ông hỏi vua lửa. Ông không muốn đến xem à? Đi chứ, sao lại không? Vua lửa đáp, rồi đẩy chiếc xe cúc kích của mình đã chất sẵn 4 hòn núi danh tiếng, 5 cái hồ và 4 biển. Rồi đoàn người kỳ lạ đến Triều Châu. Cây cầu không tệ, Trương Quả Lão nói với Lỗ Bang khi họ đã đến cầu. Ông biết ai xây cầu không? Thì còn ai ngoài tôi ra nữa, đứa con nít nào cũng biết. Lỗ Bang tự đắc đáp. Vậy nó chịu nổi trọng tải này không? Trương Quả Lão hỏi tiếp, vừa chỉ con lừa và chiếc xe cúc kích. Trọng tải này hả? Những thứ khác nặng hơn, nó còn chịu được nữa là... Lỗ Bang hỏi lại, giọng khinh khỉnh khi nhìn con lừa gầy trơ xương. Rồi ông đưa tay ra dấu cho họ qua cầu. Đoàn người kỳ lạ qua cầu. Bỗng Lỗ Bang trợn mắt kinh ngạc. Chiếc cầu dao động, kêu răng rắc. Ôi, khủng khiếp quá! Chắc không phải vì Trương Quả Lão dắt con lừa chứ. Nhưng lạy trời, ông ta chở cái gì trên lưng con lừa thế? Lỗ Bang thấy trong đám lông của con lừa có cái mặt trời nhỏ, mặt trời chiếu sáng đầu lỗ mũi của nó, và bên cạnh mặt trời không phải là mặt trăng nằm khuất dưới lông lừa đó sao? Và trên chiếc xe cúc kích, lạy trời xin ngài thương xót và thương xót tính kiêu ngạo của tôi, Lỗ Bang nói thì thào. Đó là tứ sơn, ngũ hồ và tứ hải chứ gì. Nhưng Lỗ Bang không thể đứng ì ra đấy mà lo âu. Ông vội nhảy xuống dưới cầu và đưa hai tay ra đỡ lấy cái cầu đúng lúc. Phải phụ thêm vào cho cầu khỏi sập. Tiếc thay, người có mắt mà như mù. Trương Quả Lão nói một cách chua cay trước khi cả đoàn bí mật biến đi. Và cho đến ngày nay, người ta vẫn thấy trên chiếc cầu lớn còn in vết chân lừa và vết bánh xe cúc kích kéo một đường dài. Dưới cầu còn giấu 2 bàn tay của Lỗ Bang. Lỗ Bang ăn năn hối hận mãi về thái độ ngu ngốc của mình và nhớ mãi câu nhận xét cuối cùng của Trương Quả Lão về con mắt của mình. Trương Quả Lão thật chí lý. Ông ta nói, khi ta không có khả năng nhận ra các vị trong bát tiên, thì mắt ta dùng làm gì đã chứ? Lỗ Bang liền móc một con mắt và gắn vào cầu. Sau này, vua ngựa đi qua, thấy con mắt rất hợp với sở thích của mình. Ông bèn lấy nó gắn vào giữa trán của ông. Cho nên từ ngày đó, tất cả những người thợ làm sườn nhà mà Lỗ Bang là tổ tiên của họ đều nheo một con mắt để xem xét công việc cho thật tốt, và họ cũng quen lấy hình vua ngựa có 3 mắt để làm biểu tượng cho nghề nghiệp.
của mình.
Chiếc gương soi của tiên.
Các bạn đã nghe nói đến lâu đài gấm chưa? Đó là lâu đài của hai nàng tiên trên trời suốt ngày dệt mây cho Thượng Đế. Và nếu bạn nghĩ họ sung sướng thì bạn lầm to. Hai nàng tiên này rất buồn khi ở trong lâu đài này. Một hôm họ đã trốn đi. Hôm ấy đúng vào ngày sinh nhật của Thượng Đế. Tất cả tôi tớ đều bận lo chuẩn bị cho ngày đại lễ. Nhân viên nhà trời vui chơi trong các phòng của hoàng gia và người gác cửa Nam Tàu, cửa dùng để xuống trần gian, vui vẻ uống mừng sức khỏe Thượng Đế. Anh ta xỉn dần và ngủ gà ngủ gật. Chỉ còn lại hai nàng tiên. Lâu đài của họ thật tuyệt vời. Nhưng bạn có nghĩ đến nỗi buồn khi cứ mãi sống trong cảnh cực lạc, uống rượu tiên suốt ngày và dệt mãi một đám mây có hình cái đe và bảy đám mây trắng nhấp nhô không? Ngày nào cũng giống ngày nào, như cái trứng này giống cái trứng kia, cho nên hai nàng tiên đâm ra buồn. Buồn đến chết được. Cô trẻ nhất nói, này chị, em thích xuống trần gian hơn là tiếp tục cuộc sống buồn tẻ này. Ở đây, người ta không biết đến hạnh phúc của mình là gì. Dưới trần gian, họ làm nhiều việc và luôn luôn đổi mới. Em thấy thích được sống như thế. Chị cũng thế. Giá mà em thấy được sông núi của họ thì phải biết, đẹp ghê lắm. Không có gì giống như ở lâu đài buồn tẻ này đâu. Giá mà chúng ta trốn đi được nhỉ? Con đường đi từ suy nghĩ đến hành động lâu dài. Hai nàng tiên ra đi, họ đi rón rén rất êm, rất êm. Họ lẻn ra được cửa Nam Tàu để xuống trần thế. Lính gác ngủ say như chết. Hai nàng lẻn được ra ngoài. Bây giờ, chị ơi, chúng ta chia tay, chị đi về phía nam, còn em đi về phía bắc. Khi chúng ta gặp ai buồn phiền, chúng ta sẽ dừng lại để giúp họ nhé. Hai nàng tiên chia tay nhau. Chuyện xảy ra đúng như nàng tiên trẻ đã nói. Hai người đều gặp hai bà già cô đơn yếu đuối. Họ ở lại giúp đỡ hai bà này. Chẳng mấy chốc, họ mất vẻ trong suốt và trở thành hồng hào. Họ rất sung sướng khi sống ở trần thế. Không bao giờ họ nghĩ đến cảnh sống trên trời nữa. Nhưng than ôi, không có gì vĩnh cửu hết. 100 năm trôi qua trên trái đất như 7 ngày trên thượng giới. Tiệc tùng xong xuôi, Thượng Đế tìm hai nàng tiên. Nhưng vô ích, họ mất tiêu đâu rồi? Thượng Đế hét lên. Chúng đi đâu? Trong lúc không có gì mua vui, ta cần chúng đang nhanh cho ta một đám mây bão táp. Thượng Đế ra lệnh đi tìm hai nàng tiên. Chẳng bao lâu sau, tôi tớ đến báo cho ngài biết cửa Nam Tàu mở và hai nàng tiên đã trốn rồi. Thật là quá quắt, không chịu được. Phải tìm chúng về gấp cho ta. Nếu không, ta sẽ cho trần gian một trận hạn hán kinh hồn. Thượng Đế hét lớn. Thế là các sứ giả nhà trời xuống trần thế để tìm hai nàng tiên. Họ đã tìm được hai nàng, nhưng hai nàng không muốn trở về. Tuy vậy, họ cũng phải tuân lệnh trời thôi. Làm sao mà bất tuân lệnh của Thượng Đế cho được? Đầu cúi gằm, mắt đầy lệ, hai nàng tiên trở về trời. Vừa đến cửa Nam Tàu, nàng tiên trẻ nói, chị ơi, chắc em sẽ chết vì buồn rầu mất nếu em không thấy được dưới trần gian nữa. Nàng tiên lớn tuổi lắc đầu thở dài, rồi nàng đáp, chị có ý kiến như thế này, chúng ta ném hai cái gương soi xuống trần thế. Khi nhìn xuống dưới, ta sẽ thấy cả thế gian phản chiếu vào trong gương. Thế là hai nàng tiên lấy hai cái gương để trong hai cánh tay áo rộng, rồi ném xuống trần gian. Hai tấm gương bay xuống sáng long lanh, quay cuồng một lát, rít lên nho nhỏ, rồi rơi xuống đất. Chúng biến thành hai cái hồ thật đẹp, nước trong veo, phản chiếu núi non, rừng rú và con người. Bạn có biết hai cái hồ ấy nằm ở đâu không? Một cái ở Trung Quốc, đó là Đại Hồ ở phía Tây, và cái kia nằm ở Việt Nam, tại Hà Nội. Vạn Lý Trường Thành. Cách đây hai thế kỷ, vị hoàng đế Trung Hoa đầu tiên của triều đại nhà Tần lên ngôi. Ông ta tự phong là Tần Thủy Hoàng. Chính vị hoàng đế này đã xây Vạn Lý Trường Thành, bức tường danh tiếng chạy dọc theo biên giới phía Bắc để ngăn chặn sự xâm nhập của dân miền Bắc tràn xuống. Muốn xây được bức tường dài hàng ngàn cây số như thế này, nhà vua phải cần đến một lực lượng lao động khổng lồ. Theo lệnh của nhà vua thì tất cả tráng đinh ở sâu trong nội địa hàng trăm cây số, những người ở dọc theo biên giới, trong các làng mạc, thành phố đều bắt buộc phải đi xây bức tường vĩ đại này. Và hàng ngàn người đã nằm xuống vì kiệt sức, vì đói, vì bị đối xử tàn bạo, vì lạnh, vì cô đơn buồn phiền khi xa nhà. Trong thời gian này, ở tại một thành phố nhỏ sống bằng nghề tiểu thủ công, có một thiếu nữ xinh đẹp nết na, tên là nàng Mạnh Cương. Vì chồng bị cưỡng bức đi lao động xây Vạn Lý Trường Thành tận phía Bắc xa xôi, nàng ở nhà đi thất thểu khắp nơi. Nàng mong sao chồng sớm trở về, nhưng không được. Nàng lại cầu mong, ít ra thì ta cũng có tin tức của chàng. Nhưng tin tức vẫn bặt vô âm tín. Thời gian trôi qua, không có một tin tức nào cho biết chồng nàng còn sống hay chết. Hoa xuân tàn úa, bị nắng hè thiêu đốt, rồi lại đến mùa thu mưa gió dầm về, vẫn không có tin tức. Người ta rỉ tai nhau về Vạn Lý Trường Thành, xây ở miền Bắc xa xôi, nơi trời quá lạnh đến nỗi chỉ tháo găng tay ra một chút là ngón tay tê cóng liền. Nàng Mạnh Cương bèn đan cho chồng một cái áo khoác độn bông và một đôi giày ấm. Nhưng nàng không biết nhờ ai đem đến cho chàng, cho nên nàng quyết tự mình vượt đường xá xa xôi nguy hiểm để mang áo cho chồng. Xa quê cha đất tổ, nàng rất đau lòng. Trước mắt nàng chỉ là đồng không mông quạnh, cây cối trụi lá trơ cành dưới bầu trời âm u lạnh lẽo. Gió lạnh như cắt thổi qua sa mạc. Thỉnh thoảng, nàng đi qua một ngôi làng lẻ loi, người người đều ở trong nhà để tránh lạnh. Nàng đi, đi mãi, ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần kia, qua những vùng xa lạ buồn thảm, mãi cho đến khi nàng gặp một thung lũng cũng hoang vu vắng vẻ như bao nơi khác. Tối đến, nàng Mạnh Cương bèn quyết định vào ngủ trong một ngôi đền bỏ hoang, đã hư hỏng, không ai đoái hoài đến. Sáng ra, khi nàng thức dậy, nàng thấy tuyết trắng phủ khắp mặt đất như một chiếc áo diệu kỳ. Thoạt tiên, nàng sung sướng trước cảnh đẹp, nhưng rồi nàng tự hỏi không biết phải đi ngã nào. Trước mắt nàng không có một dấu vết gì. Không có một con đường nào hết. Trong lúc nàng đang đứng phân vân bất định, thì bỗng trên đầu có tiếng chim đập cánh. Quả, quả, nàng nghe có tiếng quạ kêu, rồi một con quạ lớn đến đậu trên mặt tuyết gần nàng. Nàng nghĩ, chính con quạ này sẽ chỉ đường cho ta đi. Con quạ cất cánh bay, và nàng Mạnh Cương đi theo. Nàng qua núi, qua khe, qua sông lớn, nếm mùi lạnh lẽo đói khát, cho đến cuối cùng nàng thấy Vạn Lý Trường Thành. Người ta có thể nói rằng Trường Thành giống như một con rắn khổng lồ, uốn lượn quanh co, theo các ngọn đồi, theo sườn núi, để rồi mất hút trong núi xa. Đến đây, nàng được biết chồng nàng chết đã lâu và được chôn dưới chân bức Trường Thành. Nghe hung tin này, nàng Mạnh Cương đã ngất xỉu. Khi mọi người làm cho nàng tỉnh lại, nàng khóc nức nở. Nàng khóc liên miên suốt ngày suốt đêm. Nàng khóc quá đến nỗi mọi người xung quanh cũng khóc theo nàng. Nàng than khóc quá nhiều đến nỗi sự đau đớn của nàng đã gây nên một cơn bão lớn. Cơn bão xảy ra trên vùng nàng đang ngồi khóc. Một cơn bão tuyết và gió đã làm sập một đoạn bức tường thành. Tin tức về nước mắt của nàng Mạnh Cương làm sập một đoạn tường thành loan đi rất xa. Họ truyền cho nhau nghe đến tận kinh thành và đến tai vị hoàng đế. Lấy làm lạ, hoàng đế bèn quyết định thân hành đi lên phía bắc để xem người đàn bà có nước mắt mãnh liệt đến nỗi làm sập cả một khúc tường thành. Nàng Mạnh Cương e lệ cúi mặt trước ông vua hùng mạnh, nhưng tâm trí nàng thì chỉ nghĩ đến người nằm sâu dưới lòng đất đen. Vị hoàng đế nói, ôi, nàng đẹp như tiên, nàng có bằng lòng làm vợ ta không? Thưa ngài, tôi sẽ bằng lòng nếu ngài làm thỏa mãn cho tôi được ba điều mong ước. Nàng Mạnh Cương dịu dàng đáp, ba điều ước như thế nào, nàng hãy nói ra đi. Nhà vua hỏi, lòng rất muốn làm cho nàng được thỏa mãn. Điều thứ nhất, ngài hãy cho liệm thi thể chồng tôi vào cái hòm vàng, nắp bạc. Điều thứ hai, tất cả quan lại tướng tá của ngài phải để tang và tiễn đưa người chết ra tận mồ. Điều thứ ba, và là điều cuối cùng, chính ngài cũng phải để tang và đi sau linh cữu, khóc như con khóc cha vậy. Trong khi nghe nàng nói, nhà vua say đắm nhìn cặp mắt của nàng Mạnh Cương, cho nên khi nghe nàng nói xong, ngài liền quyết định ngay. Được, ta bằng lòng làm theo ba điều nàng mong muốn, sau đó ta sẽ đưa nàng về cung để làm vợ ta. Tất cả công việc đều diễn ra đúng như những điều nàng Mạnh Cương mong ước. Hoàng đế cúi đầu đi sau linh cữu bằng vàng nắp bạc, các quan mặc lễ phục đi theo đám tang. Họ đứng vây quanh ngôi mộ nơi chôn chiếc quan tài sang trọng. Ở dưới chân ngọn đồi, biển gầm thét và trong tiếng sóng, người ta nghe được tiếng than khóc của những người vợ có chồng đã chết, trong khi xây vạn lý trường thành chỉ để làm vừa lòng hoàng đế thôi. Nàng Mạnh Cương khóc mãi, càng lúc càng khóc thảm thiết. Rồi thình lình, nàng đứng lên, cố tự chủ, nhấp nháy hai hàng mi. Hai hàng mi xinh đẹp đã làm mềm lòng vị quân vương. Nàng nhìn ngôi mộ thêm một lần nữa, rồi không để cho mọi người kịp trở tay, nàng nhào đầu nhảy ra khỏi bờ vực, rơi xuống mặt biển đang gầm thét dưới kia. Biển nhận nàng với một tiếng bõm thật lớn. Nhà vua thét lên một tiếng vừa thất vọng, vừa giận dữ. Nhưng trước khi các tồi tớ và triều thần của vua có người dám cả gan nhảy xuống biển để vớt người đẹp mà vị hoàng đế hùng mạnh say mê, thì một ngọn sóng đã triều mến ôm lấy nàng Mạnh Cương. đám bọt trắng mịn màng vuốt ve nàng, biến nàng thành một con cá bạc, quẩy nhanh đuôi rồi biến mất trong làn nước xanh đục, đang trở lại êm dịu, hiền hòa.